This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả vẫn đang theo dõi những chương trình phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas được phát trên làn sóng 1600 AM. Thục Đoàn xin kính chào quý thính giả. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Kinh tế và Thị trường Chứng khoán cùng với Tiến Dũng. Thục Đoàn xin được kính chào anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1600, cũng lời gửi lời kính chào đến Thục Đoàn.
Dạ vâng, ngày hôm nay đã là ngày thứ năm rồi, ngày mai đã cuối tuần rồi, thời gian qua rất là nhanh. Ngày hôm nay không biết là Bộ Lao động đã đưa ra con số thất nghiệp như thế nào thưa anh?
Vâng, cảm ơn Thục Đoàn. Vì chúng ta biết là thông thường vào ngày thứ năm thì Bộ Lao động sẽ đưa ra cái con số về thất nghiệp. Một chút xíu đây Tiến Dũng sẽ gửi đến vị về những con số đó. Và trước khi đi qua về một vòng những kinh tế ngày hôm nay thì chúng xin mời quý vị đi qua về vòng thị trường chứng khoán trước. Khi mở cửa sáng ngày hôm nay thì Dow Jones đã tăng lên 38 điểm và đây là những con số từ từ bò lên. Hiện tại bây giờ cái con số của nó là 16.481 điểm và Nasdaq thì cũng lên 18 điểm và con số hiện tại là 4.373 điểm. S&P 500 đã lên 5 điểm và con số hiện tại là 1.925 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.46%. Vàng thì giảm 2 đồng 60 xu, hiện tại một ao vàng là 1.305 đồng 60 xu. Dầu thô thì hiện tại bây giờ con số nó tích tắc không lên không xuống, cứ nằm ngay y nguyên như vậy, cứ lên 1 sen xuống 1 sen và hiện tại một thùng dầu thô chỉ có 96 đồng 92 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.27%, tuần rồi cao nhất là 4.19%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.22%, tuần rồi cao nhất là 3.27%. 1 euro hiện tại đổi được 1 đồng 33 xu. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 21.150 đồng và bán ra là 21.250 đồng. Vàng thì mua vào là 36.640.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì bản tin có liên quan đến công ăn việc làm ở Hoa Kỳ. Theo như Bộ Lao động đưa ra một bản tin sáng ngày hôm nay thì con số thất nghiệp đã giảm thêm 14.000 người nữa. Và hiện tại bây giờ tổng số thất nghiệp cho tuần vừa qua là 289.000. Và cái tuần trước thì Bộ Lao động cũng đưa ra con số thất nghiệp nó đã tăng lên là 303.000 người. Và nó làm cho cái tỷ số thất nghiệp phần trăm của Hoa Kỳ đã tăng lên là 6.2%. Và hiện tại bây giờ thì con số đã giảm xuống chỉ còn có 289.000 và đã giảm 14.000. Và đây con số rất là tốt đẹp cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Hy vọng rằng con số này sẽ tiếp tục giữ hoài. Cho đến những ngày sắp tới thì chúng ta biết thì con số này nếu mà nó nằm khoảng 289.000 mà nó dưới 315.000 là những con số đó là kéo cái nền kinh tế của Hoa Kỳ càng ngày càng tốt đẹp hơn đấy thưa quý vị. Và theo như quý vị biết là trong những ngày tháng vừa qua phải nói rằng cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ đã bị tác động rất là mạnh, đặc biệt về Dow Jones. Thì chúng ta biết là đã xuống từ trên 17.000 điểm bây giờ chỉ xuống có 16.400 điểm. Và cái con số đó, cái lý do tại sao vì nó nhiều tác động từ bên ngoài. Trước đây thì cũng có nói rằng nào là bên Argentina đã bị default, tức là bị phá sản, rồi khủng hoảng bên dải Gaza, rồi ngay cả Hoa Kỳ cũng đã mạnh tay với lại châu Âu, mạnh tay với lại Russia, đã làm cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó càng ngày càng gọi là siết chặt lại, thì ảnh hưởng rất là nhiều. Trước đây thì cũng có nói rằng nếu như cái sự dây chuyền của châu Âu, châu Á và ngay cả Hoa Kỳ thì nhiều cái chuyện một cái nước nào mà có biến động thì ảnh hưởng cả một dây chuyền. Và ngày hôm nay cũng cho biết rằng Moscow cũng đã bắt đầu ngưng đi ban, tức là không có cấm cái lệnh mà xuất khẩu nào là thịt cá và ngay cả sữa rồi ngay cả trái cây nữa qua các nước mà gọi là đã có cái lệnh mà cấm vận với lại Nga Xô. Trong đó họ cấm, tức là không có nhập khẩu thịt cá, sữa và trái cây qua Hoa Kỳ rồi qua những cái khối châu Âu nữa. Thì trong đó chúng ta biết rồi, có cả Pháp, Anh, Đức vân vân, rồi ngay cả Australia, Canada và ngay cả Norway cũng vậy. Những nước này sẽ không có tức là nhận những cái hàng và nhập khẩu từ cái nước Liên Xô. Thì chúng ta thấy rằng đây là cái điều mà bắt đầu, thay vì nước Nga phải ngoan ngoãn rút quân ra khỏi Ukraine vân vân, thì ngược lại đã đặt 20.000 binh sĩ ngay biên giới, hầu như giống như người ta cho biết rằng một cái cuộc tổng tấn công qua bên Ukraine, và đồng thời cũng đã thay vì bị cấm vận, nhưng mà ngược lại Nga Tô lại cấm vận cái nước khác, tức là không có nhập khẩu những cái lương thực. Điều này trong những ngày sắp tới không biết Hoa Kỳ có bị nhúc nhích về thịt cũng như là cá hay không, nhưng mà chúng ta chờ xem như thế nào, vì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ vẫn còn đang nhập khẩu thịt từ các nước khác nữa, thưa quý vị. Và theo như con số cho biết rằng riêng về cái năm từ năm 2000 cho đến năm 2008 đó, con số mà xuất khẩu của nước Nga cho các nước lân cận, trong đó có Hoa Kỳ, có cả cái khối châu Âu nữa, từ 7 tỷ lên đến 33 tỷ cho một năm như vậy. Chúng ta không thể tưởng tượng được, đây là con số rất là lớn so với cá, thịt và sữa. Phải nói là con số rất là lớn, mà nếu mà ngưng như vậy thì chắc chắn cái nước khác sẽ bắt đầu khan hiếm về thịt cũng như là sữa, và trong đó có cá nữa, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp nữa, Tiến Dũng xin gửi đến quý vị và quý vị đồng hương cũng nên lưu ý cho. Vì chúng ta thường thường đi shopping á, chúng ta đi mua sắm, thì các hàng, các công ty mà gọi là mua sắm, thì trong đó có cả như là Best Buy hay là Office Depot, Home Depot, Lowe's vân vân. Thì chúng ta thường thường đến đây thì họ mời chúng ta để sign up, tức là đăng ký một cái thẻ tín dụng mà họ cho là zero interest, tức là không có tiền lời trong vòng 12 tháng. Và thường thường thì theo Tiến Dũng cũng vậy, Tiến Dũng rất là thích cũng sign up, vì trong một vòng 12 tháng chúng ta trả tiền mà không có phải trả không trả tiền lời, trả chỉ cần minimum thôi. Thì hay chúng ta xài 1.000 thì họ chỉ gửi cái bill về là chúng ta chỉ cần trả 50 đồng cho cái tháng đó, và chúng ta muốn trả hơn cũng được, nhưng mà không có dưới 50 đồng. Thì tưởng tượng trong 6 tháng chúng ta chỉ 12 tháng chúng ta chỉ có trả 600 đồng thôi, thì vẫn còn dư lại 400. Vậy thì chúng ta nên nhớ một điều, phải cẩn thận khi chúng ta sign up một cái thẻ tín dụng nào đó mà chúng ta xài, thì chúng ta nên trả off trong vòng 1 năm. Chẳng hạn như họ cho chúng ta 1 năm không tiền lời thì chúng ta nên trả off. Vì những cái thẻ tín dụng sau này họ trả chúng ta cái số tiền sau khi 1 năm hết rồi đó, họ trả có thể lên 28.9% tiền lời. Và họ dùng từ dễ hiểu mà chúng ta dễ hiểu là compound interest, tức là họ sẽ tính cái tiền lời từ cái tháng đầu tiên cho đến tháng cuối cùng mà chúng ta trả, thì nó gom lại sẽ trả tiền lời rất là nhiều. Vậy thì quý vị nên lưu ý cho, hiện tại bây giờ theo như cái con số mà của creditcard.com, họ làm trên khoảng 36 cái tiểu bang trên Hoa Kỳ, và đặc biệt những cái biggest retailer, thì họ nói rằng nếu mà quý vị không trả cái tiền mà minimum cho nó hết đến khi mà 1 năm hết rồi đó, thì chúng ta phải trả ít nhất là 23.23%. Trong khi đó, một cái percent của cái thẻ bình thường mà credit card chúng ta xài từ nhà băng đó là cao nhất chỉ có 15.3% mà thôi. 15.03%. Vậy thì những cái credit card mà những cái công ty, những cái cửa hàng mà cho chúng ta đó, thì họ trả rất là cao. Và theo như cái creditcard.com này đó, họ đưa ra con số thí dụ như thế này này. Chúng ta mượn 1.000 đồng, chúng ta không trả trong vòng 73 tháng, cái tiền lời nó lên là 840 đồng. Chúng ta không thể tưởng tượng đến lên đến 84% tiền lời. Chúng ta mượn 73 tháng, mượn 1.000 đồng mà chúng ta không trả hay là trả minimum đó, cái tiền lời nó kéo ra là cuối cùng chúng ta phải trả là 1.840 đồng. Trong khi đó một thẻ bình thường chúng ta chỉ trả 73 tháng 1.000 đồng, chúng ta chỉ có trả là 396 đồng mà thôi. Cái lý do tại sao mà phần trăm 23% mà chúng ta trả đến 396 đồng thì chúng tôi có nói rồi, tức là compound interest, tiền lời của năm này nó cộng vào năm kế tiếp, nhân tiền lời tiếp, và như vậy thì tiền lời càng ngày lời đẻ lời ra. Vậy thì quý vị nên nhớ một điều, khi mà chúng ta mượn thẻ nhà băng hay là mượn thẻ của các credit card của các công ty retailer, chẳng hạn như là Best Buy vân vân, thì chúng ta phải trả mức trong vòng 1 năm, còn nếu chúng ta giữ lại thì chúng ta phải trả tiền lời rất là thê thảm nữa, thưa quý vị. Và một bản tin kế tiếp, thì bản tin này cũng vui cho những người nào mà làm business ở nước ngoài, chẳng hạn như gọi là offshore. Mới đây nhất thì ngày hôm qua, Tổng thống Barack Obama cũng nói rằng hiện tại ông đang xem xét rất là kỹ lưỡng về một cách nào đó để có thể ngăn ngừa những cái công ty lớn hoặc là những công ty nhỏ bắt đầu chuyển cái công ty của họ ra nước ngoài. Và đồng thời khi mà ông tuyên bố điều này ra đó, thì Warren đã quyết định rằng họ sẽ không có dời cái công ty họ ra nước ngoài nữa. Vì trước đây họ đã hăm he họ sẽ đưa cái công ty ra nước ngoài, vì cái tài thuế của Hoa Kỳ quá cao làm cho công ty này hầu như khó mà ngóc đầu lên nổi. Và khi mà Tổng thống Barack Obama tuyên bố điều này thì Warren đã quyết định ở lại cái quốc gia của Hoa Kỳ để tiếp tục khuếch trường cái business của mình. Thì theo như lời của ông Tổng thống Barack Obama, mà ông nói ngày hôm qua thì ông cũng nhắc lại cái lời của ông Jack Lew, tức là ông Bộ trưởng Tài chánh, thì ông nói rằng thật sự ra thì cái vấn đề về Hoa Kỳ, về cái kinh tế Hoa Kỳ vân vân thì nó khó thực thi trong một ngày hay là trong nhiều ngày. Hãy nói là cái vấn đề này nó tiếp tục kéo dài ra, và hầu như Hoa Kỳ phải từ từ giải quyết từng chuyện một. Và như lời Tổng thống Barack Obama nói rằng ông và cả cái staff của ông, tức là nhân viên của ông, đang coi xem xét thật kỹ những cái vấn đề này để mà hầu như giảm cái thuế của những cái công ty mà có cái cơ sở kinh doanh ở Hoa Kỳ. Chúng ta biết hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đánh thuế khoảng ít nhất là 35% những mặt hàng dịch vụ bán, là một cái kem đánh răng bán ra một đồng thì dịch vụ phải đóng 35% thuế trên cái kem đánh răng đó. Đó là cái điều mà Hoa Kỳ đang suy nghĩ kỹ lại để mà giúp cho những cái nhà kinh doanh phải có một cái phần nào đó dễ thở ở đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà ông cũng nói lại rằng ông sẽ xem xét thật kỹ, vì có những công ty đã lợi dụng điều này và đã trốn thuế, đó quý vị. Và trước đây thì ông có nói rằng những công ty nước ngoài đã trốn thuế hàng tỷ Mỹ Kim. Vậy thì Tổng thống Barack Obama và cái staff của ông, nhân viên của ông đang xem xét điều này rất là kỹ lưỡng. Và một bản tin khá thú vị buổi sáng ngày hôm nay thì ông nên gửi đến quý vị. Chúng ta biết trước đây khi mà những cái người mà bị prolong của làm cho những cái người mà làm trong Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, thì họ đã tạm nghỉ việc vì cái tiền lương đã tiền những cái tiền mà cho trả lương những cái này đã bị thiếu hụt. Và trong khi đó thì Tổng thống Barack Obama ông cũng đã giảm một phần tiền lương của ông để trang trải cho những người nào mà bị tạm nghỉ việc. Và một mới đây nhất thì một cái người cũng da màu, ông là một người hiệu trưởng, hay chúng ta gọi là chủ tịch của một cái trường đại học ở Kentucky State University, ông tên là ông Raymond Bruce, thì ông đã trích cái tiền lương của ông. Tiền lương có một năm là khoảng 350.000 Mỹ Kim, và ông đã trích ra 90.000 trên tổng số tiền lương này. Ông đã chia ra cho khoảng 24 nhân viên của ông làm trong nhà trường, và từ 7 đồng 25 xu, tức là minimum wage, chúng ta biết là hiện tại giờ Kentucky cũng đang vẫn còn trả cái tiền minimum wage là 7 đồng 25, và ông đã chia ra cho 24 người này và nâng số lương của họ lên 10 đồng 25 xu. Và đây, cái điều này, khi ông làm điều này thì tất cả báo chí đều gọi là khen ngợi cái hành động của ông. Cái những người mà làm cho cái trường học này, chẳng hạn những người mà custodian, tức là người mà đi vòng vòng mà coi cửa không đóng thì đóng lại đó, cái thứ vị, những người giống như quản lý vậy đó, rồi những người groundkeeper, những người dọn dẹp trường học vân vân. Và ông đã chi ra số tiền lương của ông 90.000 Mỹ Kim để trang trải cho 24 người mà hiện tại bây giờ làm trong trường, mà cái mức lương gọi là rất là thê thảm là 7 đồng 25 xu. Và những người này sau khi ông chia số tiền ra được thì những người này có mức lương là 10 đồng 25 xu, và điều này đã làm cho tất cả báo chí đều là khen ngợi điều này. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi đến quý vị. Bản tin này rất là quan trọng. Chúng ta người Việt Nam trước đây chúng ta thường nhức đầu, chúng ta uống aspirin. Chúng ta biết cái thuốc này rất là quen thuộc vì nó lại rẻ mà rất hiệu lực. Và nhức đầu hay là chúng ta sau này thì bác sĩ đã tìm ra được, nếu mà quý vị có bệnh về tim mạch thì chúng ta nên uống viên thuốc này mỗi ngày một viên, thì có thể giúp cho cái bệnh tim mạch nó giảm rất là nhiều. Nhưng mà mới đây nhất thì người giáo sư, ông tên là Jack Grusik, ông đã đưa ra một cái lời tuyên bố rằng cái thuốc này đó, nếu mà chúng ta uống một ngày một viên, tức là minimum dose đó, thì có thể giúp chúng ta không có bị ung thư dạ dày, ung thư thực quản. Và hầu như các nhà gọi là nghiên cứu học đã đánh giá cao về cái viên thuốc này, và chúng ta biết là viên thuốc aspirin không phải là làm từ Mỹ, nó làm từ Đức. Và phải nói rằng theo như cái trường đại học Queen Mary University of London, thì ông nói rằng những cái nhà nghiên cứu ở đây nói rằng nếu mà quý vị uống viên thuốc này trong vòng 10 năm có thể cắt giảm những trường hợp như bị ung thư ruột khoảng 35%, và những cái tử vong do cái bệnh này tăng lên khoảng 40%. Và nếu mà quý vị uống cái thuốc này thì ung thư về dạ dày cũng giảm đến 30%, và những người tử vong của bệnh này cũng giảm từ 35-50%. Vậy thì quý vị, nếu mà quý vị có tiền sử về bị ung thư hay là bị ruột hay là bị loét bao tử vân vân, hay là bị tim mạch, thì chúng ta một ngày chỉ cần uống một viên aspirin thì phải nói là những cái bệnh tình này nó cũng rất hạn chế rất là nhiều, được thú vị. Và bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, bản tin rất là khá thú vị vì chúng ta không tưởng tượng được trên thế giới này có những cái một mặt hàng mà không thể tưởng tượng nó cao quá chừng. Chẳng hạn như cái đồng hồ mới đây nhất thì cũng Harry Grace, cái tên là Harry Grace đã đi auction. Cái đồng hồ này đã làm bằng tay từ năm 1925. Và đến ngày hôm nay nó được ra auction, nó bán được 17 triệu Mỹ Kim. Một cái số tiền mà không thể tưởng tượng được. Có một người đàn ông 1999 đã làm chủ cái đồng hồ này. Khi mà ông bán ra stock auction thì nó được 11 triệu. Nhưng mà giờ phải nói cái đồng hồ này lên đến 17 triệu Mỹ Kim. Và đồng hồ này cho biết nó làm từ thép silic. Người ta nói là cái đồng hồ này nó có thể dự trữ năng lượng, không thể tưởng tượng từ thời gian đó mà nó có cả lịch rồi cả cái báo chúng ta biết là khi nào mặt trăng sẽ bắt đầu xuất hiện rồi vân vân. Những cái đồng hồ này, cái hồ mà chúng ta thường thấy đồng hồ bỏ túi đó, thưa quý vị, đồng hồ mà có sợi dây đó, phải nói cái đồng hồ này nhìn rất là đẹp nhưng mà đụng vào thì nó đang phải trải tay 17 triệu mấy kim trong cái đồng hồ, rất là gọi là pocket watch đó, thưa quý vị. Trở lại với Thục Đoan.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng với bản tin kinh tế về thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vậy mới nói người giàu họ xài tiền cũng phóng khoáng hơn, chứ còn mình thì nhiều khi nghĩ tới vài chục ngàn cũng đã thấy khó khăn rồi, anh Tiến Dũng.
Thường Tiến Dũng đi mua đồng hồ thì quý vị biết rằng chỉ có mua Casio đeo là thấy vui rồi, nhưng mà đeo cũng thời gian cũng khó chịu nữa. Bây giờ không ai có lại bây giờ. Ví dụ cũng nói luôn là những cái công ty bán đồng hồ hiện tại bây giờ họ cũng đang rất là thê thảm quý vị. Vì khi mà chúng ta cầm cái điện thoại di động chúng ta đi đó là đã có giờ giấc trong đó rồi. Vì khi lên chiếc xe chúng ta chạy cũng đã có giờ rồi. Bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể coi giờ được. Vì thế cái đồng hồ hiện tại bây giờ nếu mà ngoài ra trang sức thì không có ai mà đeo đồng hồ nữa đó, thưa quý vị.
Dạ đúng như là anh Tiến Dũng nói đó, Thục Đoan thấy bây giờ mình đeo chỉ để cho đẹp thôi, chứ còn coi giờ thì cũng không cần thiết, bởi vì điện thoại cầm tay cũng có, mà trong xe cũng có, mà đi bất kỳ nơi đâu đều có cái đồng hồ trên tường, cho nên là cũng không có cần thiết. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Tiến Dũng, và chúng ta sẽ gặp nhau vào chương trình ngày mai, thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng, vâng, Thục Đoan. Tiến Dũng cũng cảm ơn quý vị đã lắng nghe anh em với tôi trong chương trình buổi sáng ngày hôm nay, và không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.